Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư mục vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh để học tập yêu thương và phục vụ. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, thông báo của Ủy ban Giáo lý Đức Tin về tông huấn Sacramentum Caritatis. Tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, đã được Đức Hồng y Angelo Scola, thượng phụ Venezia, họp báo giới thiệu tại Vatican vào sáng ngày thứ Ba, 13 tháng 3 năm 2007. Tài liệu này là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11, đã diễn ra tại Roma từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Quy tụ khoảng 250 hồng y và giám mục trên khắp thế giới, để bàn về chủ đề thánh thể, nguồn suối và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của giáo hội. Qua tông huấn này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ước muốn cho các cộng đoàn Kitô hữu đào sâu mối tương quan giữa mầu nhiệm thánh thể, việc cử hành phụng vụ và việc thờ phượng thiêng liêng mới, bắt nguồn từ bí tích thánh thể là bí tích tình yêu. Vì tầm quan trọng và tính thời sự của tông huấn đối với đời sống giáo hội, Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đang thực hiện việc chuyển dịch sang tiếng Việt để giới thiệu đến độc giả Công giáo Việt Nam sớm nhất có thể bản dịch chính thức của Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Tin Vatican. Hôm thứ Tư vừa qua 28 tháng 3, Phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông báo bày tỏ sự thất vọng về việc Do Thái bỏ họp trong cuộc họp khoáng đại của Ủy ban làm việc song phương, theo dự trù sẽ diễn ra tại Vatican vào hôm thứ Năm 29 tháng 3. Đoàn đại biểu Do Thái cho biết họ bỏ họp vì tình hình chính trị quốc tế hiện nay. Trong thông báo, Tòa Thánh cho biết cuộc họp này là để cứu xét một vài vấn đề liên hệ với những thương thảo liên quan đến Điều 10, Triệt 2A, trong hiệp định cơ bản mà Do Thái đã ký với Tòa Thánh ngày 30 tháng 12 năm 1993 và đã bắt đầu có hiệu lực ngày 10 tháng 3 năm 1994. Thông báo của Tòa Thánh cho biết, vào ngày 26 tháng 3, phía Do Thái đã cho hay họ không thể tham dự cuộc họp do tình hình chính trị quốc tế hiện nay. Sáng thứ Tư 28 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Do Thái cho thông tấn xã Reuters biết là cuộc họp này chỉ bị đình lại chứ không phải bị hủy bỏ. Ông này nói, trưởng đoàn Do Thái là ông Aaron Abramovich, tổng giám đốc Bộ Ngoại giao Do Thái, đã có nhiều cuộc họp không dự liệu trước như cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong quá khứ, Do Thái luôn hành xử kiểu này. Khi gần đạt được một thỏa thuận nào đó thì lại viện đủ mọi cớ, dù nhỏ nhặt, để bỏ họp. Tin Việt Nam. Liên hiệp các bề trên thượng cấp Liên tu sĩ Việt Nam đến thăm giáo phận Công Tung và hành hương thăm viếng Đức Mẹ Công Bơ Long. Ngày 28 tháng 3, phái đoàn Liên hiệp các bề trên thượng cấp Liên tu sĩ Việt Nam đã đến Công Tung vào lúc 16 giờ. Dẫn đầu phái đoàn là cha chủ tịch Thomas Vũ Quang Trung, giám tỉnh dòng tên. Cùng đi có nữ tu Trần Thị Quỳnh Giao, dòng nữ Phan Sinh, tổng thư ký. Cha Phaolô Maria Nguyễn Huệ, tổng phụ trách tu hội Chúa Giêsu, thành viên. Nữ tu Mai Trinh, Nguyễn Thị Mai Khanh, giám tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo, thành viên. Thầy Gioan Bautista Trần Hữu Hạnh, bề trên dòng Thánh Gia, thành viên. Được biết phái đoàn lên thăm đặc biệt hội dòng Ảnh Phép Lạ, nhằm nối kết hơn nữa tình liên đới giữa các tu sĩ trong giáo hội Việt Nam. Qua đó, có phương hướng và kế hoạch mới cho liên tu sĩ giáo hội Việt Nam trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới. phái đoàn đã vào tòa giám mục chào thăm đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Tum. Sau khi biết ý định của phái đoàn đến thăm giáo phận, và đặc biệt là thăm nhà mẹ dòng ảnh phép lạ, là hội dòng của giáo phận Công Tum, đức cha Michael đã giới thiệu hiện tình của hội dòng ảnh phép lạ và các dòng tu hiện diện trong giáo phận với phái đoàn. Đứng trước bản đồ mới nhất về hiện tình giáo phận năm 2006, đức cha đã cho phái đoàn cái nhìn tổng quát về giáo phận Công Tum, một giáo phận rộng lớn đang cần nhiều nhân sự đến giúp giáo phận. Sau đó đức cha Michael dẫn phái đoàn vào thăm phòng truyền thống giáo phận. Sau cơm thân mật với đức cha và quý cha tại nhà cơm, vào lúc 19 giờ, phái đoàn cùng với cha thư ký tòa giám mục đến thăm nhà mẹ dòng ảnh phép lạ trên đường Nguyễn Huệ đối diện với nhà thờ chính tòa Công Tum. Được biết, hội dòng ảnh phép lạ được thành lập vào năm 1947 do đức cha Jean Simon thành lập. Mục đích là giúp các bà mẹ, các thiếu nữ biết cách làm mẹ, viếng thăm và giúp đỡ người nghèo, các bệnh nhân. Hiện nay, hội dòng có gần 100 chị em đã tuyên khấn, 14 kinh viện, 27 tập sinh, 18 thỉnh sinh và 64 đệ tử. Sau khi chào hỏi già Marie Ren Lan, mẹ bề trên, già Juliana Y Phương, phó bề trên, và già Michel Y Nghết, phái đoàn đã có buổi nói chuyện với toàn thể gần 100 chị em trong hội dòng. Trong buổi nói chuyện này, cha chủ tịch Thomas đã giới thiệu cho hội dòng biết chuyến đi lần này là để tạo mối quan tâm thân tình, tình liên đới của các giới tu sĩ với nhau. Đại diện cho hơn 115 bề trên thượng cấp các hội dòng có mặt tại Việt Nam, cha đã chia sẻ ước nguyện của ban điều hành là mong muốn làm sao để mối dây liên hệ giữa các già và tu sĩ toàn giáo hội Việt Nam ngày càng mật thiết hơn. Ngài hứa sẽ nỗ lực hết sức để yểm trợ và giúp đỡ cho hội dòng trong mặt đào tạo và huấn luyện. Sau đó phái đoàn đến nhà tập của hội dòng cách nhà mẹ 4 cây số. Tại đây phái đoàn đã gặp gỡ hai lớp nhà tập 1 22 em và nhà tập 2 5 em. Tại đây cha chủ tịch Thomas đã nói chuyện với các em tập sinh, ngài mong ước và cầu chúc các em trong thời gian này nhận lãnh được nhiều ơn Chúa, đặc biệt là thấm nhuần được tinh thần yêu mến và phục vụ Chúa Kitô để làm hành trang cho đời tu sĩ sau này. Trong buổi gặp gỡ, các em tập sinh có dịp để làm quen, học hỏi về các linh đạo các hội dòng khác nhau qua ban điều hành. Nữ tu Quỳnh Giao và cha Huệ đã chia sẻ kinh nghiệm đời tu cho các tập sinh. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 3, sau khi dâng lễ và điểm tâm, phái đoàn liên hiệp các bề trên thượng cấp tu sĩ Việt Nam rời tòa giám mục đi huyện Công Plông, cùng đi có đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, cha thư ký tòa giám mục, già mẹ và hai già dòng ảnh phép lạ đi kính viếng đức mẹ Công Plông. Huyện Công Plông nằm cách thị xã Công Tum 50 cây số về hướng đông bắc, có diện tích 1.360 cây số vuông, dân số hơn 17.000 người, nhưng giáo dân Công giáo chỉ có khoảng 181 người, chưa có nhà thờ, mới có một nhà nguyện. Vào lúc 9 giờ sáng, phái đoàn đến nơi có đặt tượng đài Đức Mẹ Fatima, cách trung tâm thị trấn Công Plông khoảng gần một cây số. Theo những người dân ở đây cho biết, thì hàng ngày có vài xe đò đến hành hương kính Đức Mẹ. Dưới chân tượng đài đầy hoa, nến, nhang và vài tấm bảng tạ ơn Đức Mẹ, sau gần 3 tháng được phát hiện. Được biết, sau ngày biết tin về Đức Mẹ, nhiều phái đoàn trong và ngoài giáo phận và cả nước ngoài cũng đã đến đây hành hương viếng Mẹ và nhận được nhiều ân lành từ Mẹ. Theo lời một tín hữu đến làm ăn sinh sống ở đây kể lại, thì tượng đài Đức Mẹ này đã được phát hiện mới đây khoảng gần 1 năm. Người tín hữu này kể, một hôm ông vào ăn cơm trong một quán ăn tại thị trấn này, có một thanh niên ngồi bàn phía ngoài đến hỏi, bác phải là người Công giáo không? Vì cháu thấy bác làm dấu thánh giá. Và anh thanh niên này kể tiếp, cách đây không lâu, xe ủi đang ủi đường theo móc phóng mở đường dòng đai thị trấn. Khi đến gần tượng đài thì bị tắt máy. Và anh tài xế nhìn thấy trước mặt là một bức tượng. Anh ta ủi tránh sang một bên, nên con đường giờ đây hơi cong, so với dự tính ban đầu của nhà quy hoạch. Và anh ta kể tiếp, trước khi anh tài xế này thấy, thì tượng Đức Mẹ này đã được phát hiện bởi một đôi vợ chồng ngoại giáo lâu lắm rồi. Họ đã phát hiện ra tượng đài Đức Mẹ vào năm 1983, khi mới đến huyện này lập nghiệp, sau một lần tình cờ vào rừng đốn củi. Sau đó, đến năm 1993, anh chồng được cử đi học tại Nha Trang. Có đêm anh nằm mơ và thấy tượng đài bị mất đầu, mất tay, tay và đầu cứ bay lơ lửng bên tượng. Anh trở về nhà và thăm tượng thì quả thực đúng như vậy, không còn đầu và tay nữa. Anh ta lại đi Nha Trang học, anh ta lại nằm mơ thấy như thế vài lần nữa. Anh bối rối về nhà đem chuyện kể với mấy người thợ làm mỏ đá gần đó. Họ thấy anh ngoại giáo này bối rối quá, mới mua xi măng về đắp lại khuôn mặt khác, còn tay thì chưa làm được. Anh ngoại giáo này thắp nhang cầu nguyện cùng mẹ. Sau đó hết nằm mơ thấy nữa, và từ đó gia đình anh làm ăn trở nên khấm khá hơn trước. Sau khi dò hỏi vợ chồng ngoại giáo này, người chính hữu đã được người vợ dẫn đến thăm mẹ và chụp hình lưu niệm với mẹ. Nhưng người vợ ngoại giáo này không muốn chụp hình vì sợ. Nhưng vì người chính hữu này nỉ mời chụp hình làm kỷ niệm, chị cũng đứng vào chụp, nhưng những tấm ảnh hình chụp có chị đứng thì không có ảnh, bị hư hết. Còn người chính hữu thì có ảnh khi chụp riêng, là một điềm lạ nữa. Sau đó, người chính hữu này lên làm cỏ, trồng cây, và không ai bảo ai, tin loan đi rất nhanh. Nhiều phái đoàn từ trong tỉnh, ngoài tỉnh, có cả khách nước ngoài đến hành hương với mẹ, và nhiều người đã được ơn. Sau khi đến tượng đài Đức Mẹ, phái đoàn vào thăm mẹ, và cùng với khách hành hương lần chuỗi năm sự vui. Sau khi lần chuỗi xong, Đức cha Mikae đã có vài lời với anh chị em đến hành hương. Ngài mời gọi mỗi người hãy cầu nguyện với mẹ, nhất là xin mẹ được ơn sai đi đến với mọi người xung quanh mình. Nhất là anh chị em dân tộc, bằng đời sống yêu thương phục vụ, như thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi. Được biết, Tòa Giám mục Kon Tum đang muốn lập trung tâm hành hương tại đây. Tin Việt Nam. Hôm ngày 28 tháng 3, Phái đoàn Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đã đến thăm thành phố lịch sử Hiroshima, Nhật Bản. Nơi đây, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima và gây cảnh chết chóc kinh hoàng. Chính vì biến cố lịch sử này mà dân chúng Hiroshima đã xây dựng lại một viện hồi ức về sự tàn phá của bom nguyên tử, để ngàn đời cho hậu thế khắc ghi là hãy chấm dứt chiến tranh, hãy thôi giết hại nhau, hãy hủy diệt võ khí giết người hàng loạt. Khi thăm viếng và chứng kiến cảnh tàn sát kinh hoàng này, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đã ghi lại trong cuốn lưu niệm ở đây dòng chữ như sau. Chúng tôi cầu nguyện rằng đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Cha Trương Kim Hương, sau khi được chứng kiến tận mắt những hình ảnh vô cùng đau thương và sự tàn sát dã man, Ngài đã thốt lên rằng, nếu những ai còn muốn chiến tranh, thì hãy cho họ lại đây xem tận mắt, thì chắc chắn sẽ không còn có can đảm mà gây chiến tranh nữa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc thư một vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh để học tập yêu thương và phục vụ. Mở đầu sứ điệp, Đức Cha đã viết như sau. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa suy gẫm cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Kitô. Hầu có thể cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, rập theo gương mẫu của người. Tìm hiểu những lời giảng dạy, những tâm tình, những cách sống của Chúa và đưa chúng vào cuộc sống hàng ngày, chính là sống đạo thiết thực và hữu hiệu nhất. Lối sống đạo mà chúng ta đang cùng nhau nỗ lực thực hành trong năm nay. Ngày 21 tháng 11 năm 2006 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp giúp chúng ta sống mùa chay năm nay. Ngài suy niệm câu tin mừng ở đoạn 19 câu 37 của Thánh Gioan. Chúng sẽ nhìn lên đấng chúng đã đâm thâu. Thánh Gioan đã lấy lại lời của tiên tri Zacharia ở đoạn 12 câu 10, mô tả khi Chúa đói thương đến Jerusalem, tới Juda và dòng dõi David, thì những dân tộc ngoại bang sẽ nhìn vào Israel, dân họ đã chèn ép, khinh khi mà hối tiếc, vì đã nhận ra đó là dân riêng của Chúa, dân được Chúa nâng đỡ phù trì. Thánh Gioan áp dụng câu này cho Chúa Giêsu, đấng dân Do Thái vừa đóng đinh trên thập giá và đã lấy lưỡi giáo đâm thấu trái tim người. Chính những kẻ đã đóng đinh Chúa, đã đâm thủng cạnh sườn người, sẽ nhìn lên người và nhận ra rằng chính người là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian, và người đã chết vì yêu thương họ. Tình yêu của Thiên Chúa vừa vô tư vừa chiếm hữu. Đức Thánh Cha muốn nhìn vào trái tim Chúa như biểu hiệu của tình yêu, và qua lời Kinh Thánh này, muốn suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa nói chung và của Chúa Giêsu nói riêng. Đó là đề tài Ngài đã quảng diễn trong thông điệp đầu tay và cũng là thông điệp được nhiều người mộ mến tán thưởng. Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Trong thư mục vụ tháng này, cũng là thư mục vụ mùa chay, chúng ta cũng muốn theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chìm ngắm vết thương nơi cạnh sườn Chúa, để hiểu biết người đã yêu thương chúng ta như thế nào, hầu rập theo những tâm tình, những lối sống của người trong tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa và với mọi người. Theo tư tưởng Kinh Thánh và thực tế hàng ngày, người ta thường phân biệt hai hình thức tình yêu căn bản nhất, mà tiếng Hy Lạp gọi là Agape và Eros. Chuyển sang tiếng Việt, chúng ta có thể gọi là tình yêu vô tư và tình yêu chiếm hữu. Gọi là vô tư vì khi yêu, người ta không muốn tìm lợi lộc gì cho mình, không tìm tư lợi, nhưng chỉ để ý tới thiện ích của người mình yêu. Còn tình yêu chiếm hữu là tình yêu hướng ta đến những gì ta yêu thích nhưng lại chưa có. Vì thế, ta muốn chiếm hữu và kết hợp người ấy, vật ấy lại với mình. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta chắc chắn phải là tình yêu vô tư. Vì ai có thể dâng tiếng Chúa điều gì mà Ngài không có? Trái lại, tất cả mọi sự nơi tạo vật, từ bản thân cho tới những điều chúng có, chúng được hưởng đều là tặng phẩm, là hồng ân của Thiên Chúa. Bởi vậy, trong mọi sự, mọi thọ tạo đều cần đến Chúa. Còn Ngài, Ngài không cần đến ai, cũng chẳng thiếu thốn sự gì. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa cũng là tình yêu chiếm hữu vì Ngài muốn chiếm được trái tim của loài thụ tạo. Cựu Ước đã nhiều lần cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương dân tộc Ngài tuyển chọn với những lý do vượt quá những lý do thường xảy ra nơi người đời. Tiên tri Ô-sê diễn tả tình yêu mê đắm của Thiên Chúa giống như một người đàn ông mê mẩn theo đuổi một người đàn bà ngoại tình. Còn tiên tri Ezekiel thì đặt vào môi miệng Chúa những lời lẽ hết sức cay đắng khi Ngài than phiền về sự bội bạc của Israel, dân tộc Ngài đã tận tình chăm sóc từ lúc mới khai sinh, mà nay lại quay lưng lại với Ngài. Những đoạn Kinh Thánh này cho thấy Thiên Chúa cũng muốn chiếm được tình yêu của loài thụ tạo, chờ đợi sự đáp trả của tạo vật đối với tiếng gọi yêu thương của Ngài. Không thay, loài người đã muốn khép lại nơi chính mình, nghe theo lời dụ dỗ của thần dữ, hão huyền mơ tưởng một sự tự lập không thể có. Một khi khép lại nơi bản thân, con người xa rời nguồn sống là Thiên Chúa, và từ đó luôn bị cái chết ám ảnh, rồi vì sợ chết, suốt đời họ phải nô lệ cho nỗi sợ hãi đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa tỏ ra không chịu thua cuộc. Trái lại, tiếng không của con người đã đưa Ngài tới một quyết định dứt khoát là tỏ cho họ thấy rằng tình yêu cứu chuộc của Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi khía cạnh đều là hết sức mãnh liệt. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư mục vụ này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, những vấn đề đương đại đã và đang tạo ra căng thẳng giữa lương tâm và quyền bính của giáo hội, hẳn là hai vấn đề có liên quan đến tính dục, đó là phá thai và kiểm soát sinh sản. Trong hai vấn đề này, nhiều tín hữu hiện nay đang có những thực hành hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội, như đã được bày tỏ trong thông điệp sự sống con người mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã cho công bố hồi năm 1968. Giáo huấn này vẫn tiếp tục là giáo huấn chính thức của giáo hội. Cuộc tranh luận không chỉ diễn ra trong nội bộ giáo hội, hay đúng hơn, chính vì luật pháp của nhiều quốc gia cho phép phá thai và cổ võ việc kiểm soát sinh sản bằng những phương pháp đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội, mà cuộc tranh luận về hai vấn đề này diễn ra ngay trong nội bộ giáo hội. Đối đầu với luật pháp của quốc gia, cuộc tranh luận có tính cách pháp lý, nhưng trong nội bộ giáo hội, nó là vấn đề luân lý. Chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của giáo hội về hành động phá thai. Tại sao, dưới khía cạnh luân lý, phá thai là một hành động tội ác? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Dưới khía cạnh luân lý, cuộc tranh luận về hành động phá thai thường xoay quanh sự tiến triển của sự sống mới là bào thai. Một số người tuy nhìn nhận bào thai là một mầm sống mới, nhưng lại cho rằng nó cũng chỉ là một tế bào mà người ta có thể thay thế hay hủy bỏ. Một số khác, mặc dù tôn trọng một số quyền cơ bản của bào thai, nhưng lại chủ trương rằng quyền của bào thai không thể đứng trên quyền của người mẹ và gia đình. Một số khác nữa khẳng định rằng bào thai là một nhân vị đang thành hình, và như vậy cần phải được bảo vệ, nhưng lại cho rằng sự bảo vệ ấy không phải là một đòi hỏi tuyệt đối, nghĩa là vẫn có những trường hợp phá thai được xem là chính đáng. Xét cho cùng, quyền của người phụ nữ vẫn là điều mà người ta nại đến nhiều nhất, để xem hành động phá thai là chính đáng. Người ta lý luận rằng phẩm giá của người phụ nữ chỉ được tôn trọng đầy đủ khi họ có quyền và tự do để làm chủ sự sống của mình. Mà làm chủ sự sống của mình có nghĩa là có quyền phá thai, nghĩa là cắt bỏ những gì là cản ngại cho sự sống đó. Nhưng câu hỏi mà những người chủ trương phá thai không thể tránh né được là xã hội ngày càng ý thức về quyền của những người yếu kém, tức những kẻ tàn tật, những người già cả. Những người càng cô thế là những người cần được bảo vệ hơn cả. Có ai yếu thế và vô phương tự vệ cho bằng thai nhi còn trong lòng mẹ không? Truyền thống Kitô giáo vẫn luôn luôn nhìn nhận giá trị và phẩm giá của sự sống con người trong mọi giai đoạn. Bởi vì sự sống là thánh thiêng cho nên không có bất cứ lý do nào có thể gọi là chính đáng để chấm dứt một sự sống mới. Quyền của người phụ nữ, dĩ nhiên, cần phải tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ. Nhưng nại đến phẩm giá này để xem việc phá thai là một hành động chính đáng là một điều sai lầm. Trước hết, ngoài hành động phá thai, người mẹ còn có nhiều chọn lựa khác. Nếu việc mang thai có tạo ra những vấn đề tâm lý hay thể lý, thì xã hội ngày nay có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ để chăm sóc cho thể xác và tinh thần. Nếu việc mang thai làm gián đoạn sự nghiệp hay việc học hành, thì sau khi sinh, người mẹ vẫn có thể đi làm việc lại hoặc tiếp tục học lại. Đối với thai nhi, chỉ có hai chọn lựa, hoặc là sống hoặc là chết mà thôi. Quyền được chọn lựa của người phụ nữ không phải bị loại bỏ, mà chỉ bị giới hạn bởi quyền được sống của thai nhi mà thôi. Dĩ nhiên, phải nhìn nhận rằng có nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong khi mang thai, nhưng không được giúp đỡ đầy đủ về thể lý cũng như tinh thần. Tuy nhiên, nại đến sự thiếu sót ấy, đi đòi hỏi cho người phụ nữ quyền được phá thai, tức quyền được chối bỏ sự sống của thai nhi, là điều không thể chấp nhận được. Lý do thứ hai để không chấp nhận hành động phá thai là quyền và trách nhiệm của người mẹ. Người mẹ được tự do để có quan hệ tình dục. Đó là thể hiện của phẩm giá người phụ nữ. Nhưng một chọn lựa tự do như thế bao hàm một số trách nhiệm, kể cả trách nhiệm đối với khả năng có thể mang thai. Trong trường hợp bi thảm là bị hãm hiếp chẳng hạn, sự can thiệp tức khắc về mặt y khoa có thể ngăn ngừa việc mang thai. Nhưng ngay cả khi phải mang thai vì bị hãm hiếp, phá thai vẫn là điều không được phép, bởi vì sự sống vẫn luôn luôn bất khả xâm phạm. Trong trường hợp này, cố vấn tâm lý và sự nâng đỡ dành cho người phụ nữ là điều cần thiết. Lý do thứ ba để bác bỏ hành động phá thai chính là phẩm giá của người phụ nữ. Xem hành động phá thai như một thứ quyền vô điều kiện là chối bỏ phẩm giá của chính người phụ nữ. Thật thế, chối bỏ phẩm giá của sự sống qua hành động phá thai cũng có nghĩa là chối bỏ tự do và phẩm giá của con người. Trong vấn đề phá thai, người ta nại đến quyền của người phụ nữ, nhưng lại không màng đến quyền của người cha của thai nhi. Thai nhi không thể là đứa con của duy người mẹ. Nó là kết quả của sự gặp gỡ của hai con người là cha và mẹ. Do đó, dành cho người mẹ trọn quyền phá thai là chối bỏ phẩm giá và trách nhiệm của người cha. Hiện nay, tại nhiều quốc gia, luật cho phép phá thai không đếm xỉa đến trách nhiệm của người cha. Kỳ thực, xét về mặt luân lý, người cha cũng chia sẻ trách nhiệm với người mẹ trước, trong và sau khi mang thai. Trước khi người đàn bà mang thai, người đàn ông phải hành động một cách có trách nhiệm, nghĩa là phải xét đến những hậu quả có thể xảy ra do hành động giao hợp của mình. Nếu người đàn bà có mang, người đàn ông phải tham dự vào quyết định có liên quan đến bào thai. Sau khi đứa con sinh ra, người đàn ông cần phải nâng đỡ cả mẹ lẫn con bằng tất cả mọi cách thế có thể. Xét vai trò và trách nhiệm của người đàn ông như thế, chúng ta thấy rằng điều được gọi là quyền chọn lựa hay quyền phá thai của người phụ nữ không phải là một quyền, và lại càng không phải là một quyền tuyệt đối và vô điều kiện. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vì Chủ nhật Lễ Lá tới đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22. Nên mục Diễn đàn Tự do hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn hai sinh hoạt của giới trẻ tại Hà Nội và tại giáo phận Phú Cường. Trước hết tại Hà Nội, ngày 25 tháng 3, giới trẻ miền Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi gặp gỡ giới trẻ để kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Buổi gặp gỡ như mang đến cho tâm hồn những người trẻ niềm tin mạnh mẽ vào hạnh phúc trong ngôi nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mặc dù 14 giờ 30 phút mới bắt đầu khai mạc, nhưng 13 giờ mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Sân Đại Chúng Viện đã nhộn nhịp người ra vào. Buổi gặp gỡ mở đầu bằng lời tuyên bố khai mạc của Đức Tổng Giuse: các con hãy trải áo và lót lá trên đường để đón Chúa vào thành. Sự hiện diện của gần 2.000 bạn trẻ với khí thế cuồng nhiệt như muốn làm nổ tung sân Đại Chúng Viện. Sau lời khai mạc là tiết mục biểu diễn ấn tượng của các sơ dòng Mến Thánh Giá với vũ điệu của bài hát Như Cha Đã Sai Thầy. Một bạn trẻ tham dự viên đã hớn hở cho biết cảm tưởng như sau: nếu các sơ không ở trong nhà dòng thì chắc người ta tuyển vào vũ đoàn hip hop của Sài Gòn. Không phải ngẫu nhiên mà bạn trẻ này tán dương như thế. Phải chăng tiết mục của các sơ làm tỉnh ngủ sức trẻ sôi nổi nhiệt huyết trong mỗi người đến nơi đây? Nó hứa hẹn một buổi gặp gỡ vui tươi và rực lửa. Không khí của biển người tạm lắng xuống khi nghe tâm sự của các thầy trong Đại Chủng Viện về việc giúp đỡ bệnh nhân phong. Quả thực, chỉ tình yêu Thiên Chúa mới dẫn đường cho con cái Ngài dấn thân vào nơi không sợ nguy hiểm. Những câu chuyện thường nhật như trồng rau, dạy học, chăm sóc người già, giờ đây lại trở thành những tấm gương cho tinh thần hăng say thi hành thánh ý Chúa, yêu thương và phục vụ. Cha Tiến Lộc đã đem lại không khí cuồng nhiệt cho quảng trường bằng cử điệu của bài hát Thập Giá Vươn Cao. Một loạt các tiết mục ấn tượng, Chúa Chăn Nuôi Tôi, bài ca với trẻ, định nghĩa tình yêu hay phần trình bày vô cùng độc đáo của Sông Nga, một tín hữu tân tòng bị khiếm thị. Tình yêu thương như hiện hữu, nối trái tim đến trái tim, làm thắt chặt thêm tình huynh đệ. Bạn Minh, một sinh viên thuộc tôn giáo bạn, đã lặn lội đạp xe đạp từ Mỹ Đình đến đây để dự buổi gặp gỡ, cũng vui mừng nói: lần đầu tiên em được một buổi sinh hoạt đông vui hào hứng như thế này. Hình như mọi người rất yêu Chúa. Thật vui mừng biết bao khi chính những người chưa biết Chúa cũng cảm nhận được sức tỏa nóng của tình yêu nơi Ngài hiện hữu. Rất nhiều các hoạt động của sinh viên, giới trẻ được chia sẻ, như thu lượm ve chai để giúp đỡ người nghèo, tiếp sức mùa thi để giúp đỡ các sĩ tử lên thi đại học. Đây là những hoạt động mà Đức Tổng và các cha luôn hoan nghênh, cổ vũ động viên. Nhưng đáng chú ý, có lẽ là lời Chúa chia sẻ của cha dòng Chúa Cứu Thế. Ngài mời gọi mỗi tín hữu trẻ hãy mở rộng trái tim của mình, bởi trong cánh đồng của Chúa, mỗi bạn trẻ là một cây lúa non xanh tỏa hương thơm cho đời. Ngài cảnh báo căn bệnh rầy sâu, khô vằn thời hiện đại sẽ làm xói mòn đức tin và khiến ta không thể gặt hái bội thu nơi quê trời. Những câu chuyện sinh động, những tình huống hấp dẫn như luồng gió mới xuất hiện trong niềm tin vào tình yêu nơi Chúa Giêsu Kitô. Một dàn hợp xướng vô cùng hoành tráng với ca khúc Và Con Tim Đã Vui Trở Lại dưới sự điều khiển của cha Tiến Lộc. Cả sân chủng viện như bừng sáng bởi ánh nến đang chuẩn bị tiến vào nhà thờ lớn để tham dự thánh lễ trọng thể của ngày gặp gỡ. Buổi gặp mặt với trẻ giáo miền Hà Nội thực sự tiếp sức mạnh cho mỗi người trong hành trình đến với Chúa, trợ giúp cho bước đường dấn thân để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô bằng đời sống hàng ngày. Chắc chắn mọi người ra về khi trong tim còn vang vọng điều mà Đức Tổng Giuse nhắc lại lời Chúa Giêsu: hãy đi và làm như vậy. Nguyên Hà tường thuật từ Hà Nội. Và biến cố thứ hai Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ trong một diễn đàn tự do hôm nay là biến cố giới trẻ giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường, tỉnh Tâm Mùa Chay. Giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường do cha Mi-ke Hoàng Đô Đốc làm chánh xứ. Ngài đã tổ chức chương trình tĩnh tâm cho các bạn trẻ vào ba Chủ nhật thứ ba, Chủ nhật thứ tư và Chủ nhật thứ năm mùa chay. Đặc biệt, cha chánh xứ đã mời ban mục vụ giới trẻ giáo phận đến giúp các bạn trẻ tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh. Buổi tĩnh tâm lần thứ ba vào Chủ nhật thứ năm mùa chay hôm ngày 25 tháng 3 vừa qua là ngày cuối cùng trong chương trình tĩnh tâm ba ngày của các bạn trẻ giáo xứ Bà Trà. Đã có khoảng hơn 2.000 người tham dự. Ban mục vụ giới trẻ giáo phận Phú Cường đã tổ chức diễn nguyện Đường Thánh Giá trọng thể với hơn 60 diễn viên tham gia, diễn lại những chặng đường thương khó mà Chúa Giêsu đã đi qua. Chặng đàn Thánh Giá đã diễn ra cách trang trọng và sốt sắng, giúp các bạn trẻ có những cảm nghiệm sâu sắc về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Kết thúc chặng đàn Thánh Giá, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ đồng tế. Được biết, giáo xứ Bà Trà nằm trong vùng công nghiệp thuộc địa bàn huyện Thuận An và Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, với rất nhiều nhà máy đang hoạt động, đã thu hút hàng chục ngàn công nhân từ mọi miền đất nước đến làm việc và sinh sống, trong số đó có một số tín hữu Công giáo. Vì thế, ưu tiên của giáo xứ hiện nay là thực hiện công việc mục vụ cho người di dân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm tiêu cực hay tích cực của tuổi ấu thơ giúp gì cho chúng ta? Theo linh mục Dennis Lin, tuổi ấu thơ dễ bị hối hận và nhạy cảm. Chúng có ý thức tội lỗi khi làm đổ vỡ một vật gì như bể ly, đổ sữa. Chẳng những thế, chúng còn hối hận cho những gì người lớn làm và cho rằng mình cũng có phần trong sự chẳng lành đó. Chúng cảm thấy mình có tội khi cha mẹ cãi cọ, ly dị hoặc bản thân đau ốm, chết. Nếu những người lớn gán cho chúng với danh từ xấu, đáng bị đòn, chúng tin như vậy và cảm thấy bẽn lẽn khi tới gần người đó. Vì thế khi mang tiếng xấu, chúng sẽ có mặc cảm và tự ghét mình. Chúng chỉ hiểu rằng cá nhân và tội là một. Chúng chưa có đủ trí khôn để phân biệt giữa tội và người có tội. Vì thế, nếu không ai cắt nghĩa và giúp phân biệt, chúng sẽ xa lánh người gán cho chúng danh từ đó, và cũng so sánh Thiên Chúa như vậy. Rồi sự sợ hãi được nhâm nhún cũng từ đó. Nếu lý thuyết của Dennis chính xác, chúng ta có thể nghĩ rằng nhiều cha mẹ Việt Nam không những đã cho con mình xấu là có tội, mà còn đập đánh chúng cách mạnh tay để dạy chúng bài học xứng đáng. Vì thế khi chúng bị đánh đòn, bạn có nghĩ rằng những kẻ này sẽ không bao giờ quên được sự đau đớn thân xác và đồng thời kèm vào sự thương tổn tâm lý hay không? Chúng ta thường nghe người lớn dạy con cháu, miếng ăn nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, chắc chắn chúng sẽ không tha thứ cho những người đã làm chúng đau khổ. Như vậy, sự kiện nào có thể chữa lành những trẻ em đã bị hất hồi do cha mẹ và những người đàn anh đàn chị gây nên? Chỉ có tình yêu mới có thể đáp ứng được mà thôi. Cha mẹ cũng như thầy cô có trách nhiệm dạy con em hiểu rằng mọi người cần ghét tội, nhưng phải có bổn phận yêu thương người có tội. Đây là hai vấn đề cần được mổ xẻ rộng hơn để con em chúng ta hiểu và được dẫn theo con đường lành mạnh của tình yêu. Trong sự hài hòa giữa tâm lý và tâm linh, câu chuyện sau đây cho chúng ta cái nhìn mới mẻ về tình yêu với tương quan thần học, tâm linh và tâm lý. Khi chúng ta đánh mất người yêu, chúng ta dồn đau khổ vào nội tâm và tìm thinh lặng để biểu lộ đau khổ bằng nước mắt. Nhưng khi chúng ta đánh mất tình yêu Thiên Chúa, cả vũ trụ cùng đau khổ với chúng ta. Ông Clive MacLeod đã nói trong cuốn sách Câu chuyện con nít cho người lớn. Ngày kia ẩn sĩ dạo bước thoải mái nơi miền thung lũng, lặng lẽ. Ông rất thích đi một mình. Nhìn sao trời chiều hôm, cái gì lúc đó đối với ông cũng đẹp và đáng chiêm ngưỡng. Ông say mê nhìn trời, thở lại đấng đã tạo thành vũ trụ. Trong khi ông dạo bước một mình, bỗng nhiên nghe tiếng khóc thổn thức đâu đây. Khi nàng thôn nữ thấy ông tới gần, cô ngưng bặt tiếng khóc. Xin lỗi ông, tưởng chỉ mình con đây, không ngờ con được gặp ông. Con đừng để ý, vị ẩn sĩ trả lời, thật ra ta rất thích người khóc. Thật ư, tại sao vậy ông? Khi người ta khóc, người ta có thể rửa sạch mắt bằng nước mắt. Con có bao giờ rửa mắt không? Rửa mắt thật khó đấy. Đôi lần ta muốn rửa mắt, nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền. Vì thế, nhiều khi chúng ta cần phải khóc để mắt được sạch là vậy. Nếu chúng ta không rửa mắt, tư tưởng và cái nhìn không được trong sáng. Chúng ta bắt đầu nhìn lờ mờ, đôi khi viễn ảnh bị thác loạn, và lúc đó chúng ta có vấn đề. Có thể chúng ta trông gà ra quạ, như ông bà đã nói. Con đang khóc, có thể con đang gặp vấn đề gì khó phải không? Đúng vậy, thưa ông. Con đang gặp vấn đề rất nan giải. Chắc không ai có thể giúp con được đâu. Con đã tự sống một mình nhiều năm nay. Cha mẹ con mất từ lâu, khi con còn nhỏ. 2 năm về trước, con đã gặp một thanh niên và con say mê yêu chàng, vì con quá đỗi cô đơn. Con đã không biết yêu như thế nào. Với người thanh niên này, con mới hiểu tình yêu là gì. Anh ta trở nên một phần của đời sống con. Thiếu anh ta, con không thể sống được. Con cho ta biết, con yêu người thanh niên này, và anh ta đã bỏ con phải không? Dạ, thưa phải. Chúng con đã cãi nhau. Anh ta nói, con chỉ muốn chiếm đoạt anh ta. Anh nói đúng, vì con đã quá thương anh, sợ mất anh. Vì thế con chỉ muốn gần anh trong mọi giây mọi phút. Con muốn hôn anh và bắt anh theo con, săn sóc con, về để con yêu anh như ý con muốn. Nhưng bây giờ anh ấy đã đi rồi. Anh ấy muốn có thời gian suy nghĩ lại. Anh nói, anh muốn có tự do và có giờ một mình. Nhưng con sợ anh ta đã thực sự bỏ con từ đây. Thưa ông, con đau khổ vô cùng. Con thương anh ta lắm. Anh đã đi vào đời sống của con, tới nỗi con không thể xa được. Nếu thật sự anh ta bỏ con sẽ chết. Cô Hoa Lan nhìn trời, lồng lộng, dán nhiều sao kim cương, cô lại thổn thức khóc. Vị ẩn sĩ cũng khóc với cô, ông lại gần thiếu nữ cầm tay cô. Cả hai cùng yên lặng một hồi lâu, và chỉ biết nhìn trời đầy sao lấp lánh. Thưa ông, con không hiểu tại sao Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Tại sao Ngài lại tạo dựng trời và đất, và tạo dựng con người? Con nói rằng con không hiểu, và không tìm được câu trả lời cho tất cả những băn khoăn mà con đang có hay sao? Vị ẩn sĩ hỏi. Con thật sự không hiểu, thưa ông. Thiên Chúa đối với con rất xa lạ. Con mong ước gì, Ngài cũng là một phần của con người con. Hoa Lan trả lời. Con biết không, Ngài đang ở với con nhiều hơn là con nghĩ. Bây giờ ông giải nghĩa cho con hay nhé, và chúng ta phải bắt đầu từ đầu. Ông nói gì cơ, con chưa hiểu. Hoa Lan hỏi ông. Ông trả lời, ngày khởi đầu Thiên Chúa rất bận rộn. Ngài tạo dựng vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao, rồi Ngài nghỉ cả ngàn năm năm. Và rồi, xảy ra những lý do nào đó làm Ngài khóc, tới nỗi nước mắt Ngài tràn lan cả vũ trụ và đọng lại thành đại dương. Sau đó, Ngài lại ở một mình và Ngài cảm thấy cô đơn. Ngài muốn tạo dựng con người để có thể chia sẻ với Ngài, để Ngài có thể yêu. Sau cùng, Ngài không khóc nữa. Tim Ngài đập mạnh và Ngài nhìn xuống vũ trụ và Ngài thấy con người chính là chúng ta đây. Và từ đó, Ngài xuống trần để ở lại với chúng ta. Hoa Lan hỏi lại, nhưng tại sao người ta lại nói Thiên Chúa tạo dựng con người nên hình ảnh của Ngài, thế là thế nào? Đúng vậy, Ngài đã làm nhưng không phải theo ý hiểu của chúng ta. Ngài tạo dựng chúng ta với một tình yêu vĩ đại và với bản thể riêng của Ngài. Vì thế, chúng ta đã trở nên một phần trong Ngài, và Ngài cũng trở nên một phần trong bản thể chúng ta. Chúng ta có một liên hệ chặt chẽ với Ngài. Qua tương quan gần gũi này, con người chúng ta đã trở nên thần thánh hóa rồi. Và khi chúng ta rời thế giới này, chúng ta sẽ về với Ngài. Và con biết không, biết quà gì quý nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta không? Thưa ông, còn gì quý hơn là đời sống con người chúng ta? Hoa Lan trở lại. Không phải thế đâu. Nếu vậy thì cây quả vạn vật, chúng cũng có đời sống như chúng ta. Quả quý nhất Thiên Chúa cho chúng ta là tự do. Và tình yêu thật thì không có chiếm đoạt, không làm chủ tình yêu, không đè nén và dùng sức mạnh. Tình yêu thật sự phải bắt nguồn trong tâm tình tự do. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu Ngài như Ngài đang yêu chúng ta. Ngài không dùng bạo lực để bắt chúng ta phải yêu Ngài. Trong bạo lực không có tình yêu. Đôi khi, quả quý này cũng làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta phải tự cho đi và cho hết. Đúng vậy, đem tình yêu cho đi và cho hết. Con hiểu rồi thưa ông. Con cảm thấy bản chất Thiên Chúa đang sống động trong con bây giờ. Ngài đang nói với con về ý nghĩa của tình yêu. Nhưng có một điều ta chưa nói hết với con. Khi chúng ta thật sự yêu, và chẳng may, qua đó có vấn đề, chúng ta thường muốn ở một mình, và nhìn trời kêu khóc. Lúc đó tình yêu của chúng ta bị lôi kéo về cội nguồn của tình yêu là Thiên Chúa, như nam châm hút vậy. Đồng thời, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đang lắng nghe chúng ta và trao ban thêm tình yêu và sức mạnh cho chúng ta. Con hãy tin tưởng, con sẽ được bình an. Chỉ có tình yêu thật mới chữa lành những vết thương của thời thơ ấu mà thôi. Con hiểu chưa? Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, Người Anh Lớn, đó là tựa đề của một chương trình truyền hình được xem là ăn khách nhất tại Anh Quốc cách đây vài năm. Chương trình này tưởng tượng ra không biết bao nhiêu hệ lụy mà một số người phải gánh chịu khi phải ngày đêm sống dưới ánh mắt theo dõi của các ống kính. Thật ra những màn tưởng tượng trên đây của chương trình Người Anh Lớn không xa với thực tế hiện đang diễn ra tại Anh Quốc bao nhiêu. Theo ước tính, 6 triệu người dân Anh đang bị khoảng trên 1 triệu rưỡi ống kính truyền hình theo dõi nhất cử nhất động của họ trong cuộc sống công cộng. Đi vào ngân hàng, đi bách bộ trên đường phố, sử dụng một trạm điện thoại công cộng, đứng chờ một xe lửa hay ghé vào một quán rượu. Khuôn mặt của bạn luôn hiện ra trên ống kính truyền hình của một trạm theo dõi đặt ẩn khuất đâu đó. Dĩ nhiên, biện pháp này không chỉ được sử dụng trong các trung tâm thương mại mà được chính phủ đề ra nhằm phòng ngừa phạm pháp và giúp nhân viên công lực làm việc. Sự theo dõi qua ống kính như thế ngày càng chính xác và có tầm nhìn cũng ngày càng rộng. Đám đông những người đi dạo phố tại đường Oxford ở London được 16 ống kính gắn liền với trạm cảnh sát gần đó chiếu cố. Ông Stanley Humphreys, giám đốc của tổ chức có tên là Hội Đường Phố Oxford nói rằng, hệ thống theo dõi này đã giúp hạ giảm các tội phạm trên đường phố. Trong 6 tháng đầu sau khi hệ thống được thiết lập hồi năm 1998, nạn móc túi giảm 44%, nạn phạm pháp trên đường phố giảm 20% và trộm cắp giảm 11%. Tuy nhiên, hiện nay dường như các tỷ lệ bắt đầu gia tăng trở lại. Ông Alan Thompson, thanh tra cảnh sát tại quận Marylebone ở London giải thích rằng, những kẻ gian ác đã bắt đầu chai lì và xem thường hệ thống theo dõi này. Ngày nay, không riêng gì tại Anh Quốc, mà tại hầu hết các nước tiên tiến, đặt ống kính theo dõi cuộc sống của người dân ở những nơi công cộng là chuyện không còn khiến cho ai phải thắc mắc và khó chịu. Thông thường, người ta lại còn thấy cả những ống kính đang theo dõi mình. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, trên nhiều quãng đường siêu tốc, thỉnh thoảng người lái xe đọc được một lời cảnh cáo. Trên đoạn đường này có máy bay tuần tiễu. Hoặc ở một góc ngã tư nào đó, người lái xe vừa trông thấy ống kính, vừa đọc được lời nhắc nhở. Tại đây có ống kính theo dõi tốc độ. Người lái xe nào cũng sợ bị phạt vì vượt đèn đỏ hay tốc độ quy định. Từ sợ hãi đến cảnh giác, từ cảnh giác đến tự giác. Nhờ thế, việc tuân thủ luật pháp được nội tâm hóa và trở thành một phản xạ tự nhiên. Người dân tuân thủ luật pháp, xã hội có kỷ cương, cuộc sống xã hội hài hòa. Đó là điều mà người ta có thể thấy được tại bất cứ một quốc gia tiên tiến nào. Quý vị và các bạn thân mến, có những ống kính theo dõi cuộc sống con người trong những nơi công cộng là để cảnh báo và nhắc nhở cho con người về những điều sai trái nó có thể làm. Nhưng với những người công chính, thì ống kính vừa theo dõi vừa hướng dẫn hành động của họ là lương tâm. Nơi sâu thẳm của cõi lòng họ, lương tâm như thể một ánh mắt không ngừng nhắc nhở cho họ biết thế nào là điều phải làm, thế nào là điều không nên làm. Họ không cần và cũng chẳng sợ những ống kính theo dõi họ giữa chợ đời. Nhưng để cho ánh mắt ấy của lương tâm luôn được tinh tường và bén nhạy, nó cần được nuôi dưỡng bởi những giá trị cao đẹp. Khi các giá trị đạo đức bị xói mòn, thì lương tâm cũng dễ bị xói mòn hay chai lì. Và khi lương tâm bị chai lì, con người sẽ không còn cư xử và hành động dưới sự theo dõi và hướng dẫn của ánh mắt lương tâm nữa, mà trái lại sẽ buông theo chủ trương, người ta sao tôi vậy. Nói theo kiểu nói của một triết gia hiện sinh nào đó, đời chó má, tại sao ta không chó má? Người ta dối trá mánh mung lừa đảo, tại sao tôi lại phải giữ lòng và hai bàn tay cho trong sạch? Người ta tham nhũng hối lộ, tại sao tôi phải sống thanh liêm? Người ta sao tôi vậy? Hẳn nhiều tín hữu Kitô Việt Nam hiện nay khó tránh khỏi cơn cám dỗ ấy. Lạy Chúa, trong cuộc mưu sinh vốn đầy cạm bẫy và cám dỗ hiện nay, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng lội ngược dòng và biết hy sinh mọi sự hơn là chối bỏ tiếng nói của lương tâm để làm điều phi pháp. Xin cho chúng con luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa.
Thành Chúa Trời trong con đất lành. đức dành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nhan danh Chúa Trời, trong có đức lành, đức dành cho kẻ hữu chung. Tôi đã tìm cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn muộn hoang hai tình, rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất dành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ hữu chung.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.